không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Phê-rô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giê-xu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-xu trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, còn anh này thì sao? Đức Giê-xu đáp: Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo Thầy. Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-xu đã không nói với ông Phê-rô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh. Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn nhiều điều khác Đức Giê-xu đã làm, nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nhập được có một người gửi cho cái tờ giấy, vấn đề là 10 điều suy gẫm. Chúng ta cùng nhau suy gẫm thử. Điều thứ nhất, cầu nguyện không phải là bánh xe dự phòng để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là tay lái để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trình trên trái đất này. Đúng không thưa anh chị em? Cầu nguyện không phải là bánh xe dự phòng để lấy ra khi gặp khó khăn. Cái bánh xe dự phòng khi nào xài nó? Khi nào bánh xe đang chạy nó nổ hư thì mới lấy cái xe dự phòng ra. Còn bình thường có xài nó không?
Không.
Vì cầu nguyện có phải là bánh xe dự phòng để lấy ra khi gặp khó khăn không? Nhưng mà thường thì chúng ta vẫn xài, vẫn dùng cầu nguyện chỉ là bánh xe dự phòng. Trời hôm nay trời khấn rồi, còn nãy gặp hai cô chạy đến, trời có chị còn ở bên Mỹ nói là trời khấn cho, nhưng mà hơi nhiều rồi, còn nói khấn gì mà khấn nhiều thế. Chị bảo không sao đâu, cứ nói trời khấn cho được tất. Thế tôi bảo thì viết ra đi chứ mà nói sao nhớ. Chị nói là A B C D một loạt cái lời khấn rồi cầu nguyện. Bảo sao vậy, cha khấn gấp, bây giờ đang khó khăn lắm. Và nó ngoái sao? Dạ nó ngoái thì không sao cả. Nó ngoái thì không sao cả, nhưng mà bây giờ khó khăn thì mới là có sao. Gọi điện về mà chưa yên trí, rồi còn phải nhắn cô em là viết lại, rồi xong rồi cầm đưa tận tay, và cha phải đọc có sót cái nào không. Thì ta thấy là rõ ràng mình hay cho rằng cái việc cầu nguyện chỉ là bánh xe dự phòng để khi cần là lấy ra, nào mà gặp sự cố thì lấy ra. Còn lúc mà bình thường thì chả có ai cần người phải cầu nguyện, phải không ạ? Đó là cái cách sống đạo, cái giữ đạo của mình, không phải là sống đạo mà giữ đạo của mình, giữ đạo của mình. Rồi thì chả còn mới đi hành hương sao vậy? Thì sư còn hành hương từ Bắc chí Nam, chứ nó có đền thờ nào còn hành hương hết sao vậy? Chẳng nói giống gì cha. Sao thời kỳ thứ hai rồi? Rồi sao mà nó, lúc mà nó chưa có thời kỳ nào sao? Lúc đó còn nó có giờ đâu mà đi. kinh sách cũng chẳng có giờ mà đọc, may là Chủ nhật thì quét nó vậy, mà đi lễ lễ phải kiếm nhà thờ nào mà nó nhanh nhất thì thành phố phải đi, có nhà thờ thì nhanh lắm, chả đi sướng lắm, tưởng là gì đi sướng lắm, mà sướng gì nó nhanh lắm. Thế là người ta cứ như vậy thôi. Đến khi mà đến phát hiện đến kỳ thứ hai thì kỳ thứ ba rồi mới cuốn cà kê lên đi hành hương. Còn lúc khỏe, lúc đầy đủ thì ta lại không. Tại vì bánh xe dự phòng. Trong khi đó cầu nguyện phải là tay lái, để lái cho mình đi đúng đường suốt cuộc hành trình trên trái đất này. Cái xe mà không có tay lái thì nó là sao? Xe mà không tay lái thì sao? Đi được không? Đi được chứ. Đi được chứ. Nhưng mà đi đâu mới là quan trọng. Đi được chứ. Nó cứ chạy mà nó sẽ lạng lách đủ thứ chỗ hết. Và nó chắc chắn chỉ tí xíu là nó đâm vào bệ đường hoặc đâm vào trong cái chắn thôi. Thế không ạ? Cho nên là cái tay lái là để mình giữ cái hướng, giữ cái hướng để đi đúng vào cái con đường. Vậy mà bây giờ thì người ta cho gọi là tay lái tự động. Các bạn biết lái xe hơi của tay lái tự động biết không? Nó nhẹ lắm, nghe nó nhẹ lắm, mà ta chỉ mọi cái nó điều khiển nó hết rồi. Nhưng mà vẫn phải có người điều người giữ tay lái, dù là chỉ giữ bằng một ngón tay thôi. Còn kia thì phải nắm cứng vòng vào. Còn đây tay lái tự động mình chỉ hơi nhích một tí là nó cũng lách qua, hơi nhích tí nó lách qua, nó rất là nhẹ. Nhưng mà vẫn phải có người điều khiển. Vẫn phải có người điều khiển. Thế người ta bảo là bây giờ có máy bay không người lái, có không? Máy bay không người lái có không? Máy bay không người lái có không? Ta gọi là bây giờ có máy bay không người lái là lý do là trên cái máy bay đó không có người ngồi ở trên bánh lái. Phải không? Không có người ngồi trên bánh lái. Nhưng mà có người lái không? Có người lái không?
Có.
Lái ở đâu? Dưới đất. Điều khiển từ xa chứ. Chúng ta thấy trẻ em nó chơi trò chơi đó. Thấy không ạ? Nó điều khiển nó bấm nút rồi cái xe chạy. Hai xe đông nhau, nó điều khiển hai xe đá nhau đủ thứ chuyện hết. Cũng vẫn phải có người lái. Mặc dù nói rằng là máy bay không người lái, không có người ngồi ở trong phòng lái, chứ không phải là máy bay là không cần người lái. Không cần người lái đâu mà núi liền đấy chứ, lòng biển liền đấy chứ, muốn lao đâu có lao. Thử coi bấm nút rồi không có điều khiển gì coi, nó muốn đâu quay lạc là hướng liền. Cho nên là lời cầu nguyện của chúng ta phải là cái tay lái chứ không phải là bánh xe dự phòng. Tay lái có nghĩa là khi nào chạy thì phải có người cầm lái, đúng không ạ? Đúng không? Chạy phải có người cầm lái thì cuộc sống của mình ấy là một cái cuộc hành trình, là một cuộc hành trình đi từ cõi đời này về cõi đời sau. Khi nào thì nó ngừng? Khi nào chết thì ngừng. Vậy thì khi nào có xe chết máy thì không cần lái, đúng không? Chỉ khi nào nó chết máy mới không cần lái. Còn nó còn nổ máy còn chạy thì vẫn cứ phải lái. Cho nên khi nào còn một hơi thở nào thì ta vẫn còn phải cầu nguyện. Lái gì nữa mà lái hoài vậy, lái hoài vậy. Khi nào mà còn hơi thở thì ta còn phải cầu nguyện, vì ta vừa mới nói là cầu nguyện là cái tay lái trong cuộc hành trình này mà, đúng không? Cho nên là cầu nguyện là hơi thở của mình ấy. Chỉ là mình khi nào mình chết hết thở, thấy không? Hết thở. Vậy thì khi mà mình không cầu nguyện nữa thì coi như là mình đã chết, chết về phần linh hồn, đời sống tâm linh đã chết rồi. Đời sống tâm linh đã chết rồi. Vậy chúng ta đừng biến cái việc cầu nguyện nó chỉ là cái bánh lái dự phòng để mình cầu xin mà thôi, đúng không ạ? Để mình cầu xin mà thôi. Có việc cái thì cầu, có việc cái thì xin, còn không có là thôi. Chúng thấy nếu mà người đời thế gian như vậy, khi nào mà anh chị em thấy nếu mà đứa con của mình mà chỉ khi nào nó có cần cái gì nó chạy đến mẹ cho con xin, bố cho con xin này, còn lúc không nó chả bao giờ nó hỏi thăm bố mẹ một tiếng. Nó, lúc nó xin mình có dễ cho không? Dễ cho không? Không, sao dễ được? Cả cái cuộc sống của mày, mày chẳng có để ý gì đến tao cả. Rồi đến khi mày cứ có cần mua xăng, đổ xăng là ta xin tiền. muốn ăn bánh sẽ ra xin. Còn có bao giờ hỏi mẹ ơi có mệt lắm không? Cháu bây giờ hỏi bố ơi công việc của bố thế nào? Cháu hỏi han gì cả. Hoặc là có chuyện gì vui buồn về có nói chuyện với bố mẹ, chẳng nói gì cả. Nhưng mà có việc khó khăn, bố ơi mai bố ra trường, bố xin cho con nghỉ học. Mày bắt đầu cả đến bố. Bố bảo tại sao mày học hành tháng này sao mày đâu nói tao đâu, tao đâu biết đâu. Mà sao hôm nay nghỉ học bắt đầu xin nghỉ là sao? Thì mình cũng vậy. Cuộc sống của mình đôi khi mình không có liên hệ thường xuyên với Chúa. Vui buồn mình kể lể với Chúa, cái gì đó mình chia sẻ với Chúa, mình tâm sự với Chúa. Mà Chúa rất thích. Chúa nói Phô-xê-na rằng, Phô-xê-na nói Chúa ơi việc con phải ra các cổng buồn quá, đang làm vườn ấy, về và về trên bắt ra các cổng chán thật đi. Chúa bảo không sao đâu, con cứ đi ra làm việc cái rồi tối về con nói chuyện với ta. Bảo nói gì nữa, Chúa biết hết rồi, con nói gì nữa, biết là con bị đi ra các cổng rồi. Bảo không, nhưng mà ta thích nghe con nói, vì ta biết rằng ta thích nghe con nói. Chứ người mẹ phải không, biết được con nó như thế nào đấy chứ, nhưng mà cứ hỏi han, thích nghe con nó tỉ tê nó kể. Hôm nay sao con đi học thế nào kể mẹ nghe hả? Trong như là hai người yêu nhau cũng phải gặp nhau rồi, biết nhau hết rồi, thư từ email email rồi, nhưng mà gặp cũng phải kể, kể lể đủ thứ chuyện. Vậy thì chúng ta biến lời cầu nguyện nó thành cái hơi thở của mình, thành cái bánh lái để hướng dẫn mình đi cho đúng đường. Khi chúng ta thấy nó chỉ có mấy chữ này, nhận được một cái message, nhận được một cái tin nhắn thì có mấy chữ vậy thôi. Mà nếu mà mình ngồi nói chuyện mấy chữ này không tiếng hết đâu. Nói đủ thứ ví dụ này mãi không hết. Mãi không hết. Với những người mà cứ phải là có điều kiện thì đi hành hương thì cũng tốt. Nhưng mà chả lẽ là cứ người nào đi hành hương thì mới được ơn, còn người nào không đi hành hương không được ơn à? Phải không? Vậy thì cái bà kia, bà tháng nào vẫn đi, tuần nào vẫn đi, nhà bà có xe, bà lái xe hoặc là tài xế lái, bà chở bà đi, bà làm ăn đại gia phát tài, rồi đi tạ ơn đi khấn, rồi bà cứ được suốt. Còn ông thần này, bà vẫn ve chai này cả đời không ra khỏi cái lũy tre làng thì làm sao mà khấn chỗ nào được. Vậy thì ông này cứ suốt đời như vậy à, không được ơn Chúa à? Đúng không? Đúng đó. Nếu mà Chúa mà như vậy chẳng ai, tôi bỏ đạo ngay thôi. Nếu mà đạo như thế tôi bỏ đạo ngay chứ còn đúng gì nổi. Phải không? Nếu mà Chúa cũng chỉ là đứng chờ có thằng nào khá khá khấm khấm khá khá đến tạ ơn thì tôi ban. Còn thằng danh này mãi hốc bà tó thì đời đời mà ta chẳng nhìn thấy mày, mà mày chẳng có gì mà cơ hội gặp tao thì mày cứ hốc bà tó suốt đời con ạ. Vậy đi đạo còn gì nữa, đúng không? Còn gì nữa? Rồi bây giờ bạn hỏi tại sao xe hơi có kiếng trước lớn hơn nhiều so với kiếng chiếu hậu? Tại vì cái xe hơi rồi cái kiếng chiếu hậu nó tí xíu phải không? Còn phía cái trước, kiếng trước á, to, ngồi phòng lái nguyên cái kiếng phía trước, nhưng mà liếc sang bên kia chiếu hậu nó tí xíu. Tại sao như vậy hả? Tại sao? Vì kiếng chiếu hậu là để coi trước hay đằng sau?
Đằng sau.
Cái đằng trước hay đằng sau cái nào quan trọng?
Trước
quan trọng. Đằng trước là tương lai, còn đằng sau là quá khứ. Vậy thì cái quá khứ của chúng ta không quan trọng so với tương lai, cho nên hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới. Nếu mà chúng ta lái xe mà suốt ngày cứ nhìn kính chiếu hậu có chạy nổi không?
Không.
Đôi khi phải liếc kính chiếu hậu, nhưng mà cái quan trọng là nhắm vào phía trước mà đi, hướng tới phía trước mà tiến tới. Vì vậy mà cái hiện tại và cái tương lai nó vẫn quan trọng hơn là cái quá khứ. Đôi khi có những người, thưa cha, con xin tội rồi mà không biết là đã có khỏi hay có chữa, có hết hay chưa, hay có được thai không, tội này, tội nọ, tội kia. Con thấy xin tội bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cha giải tội, tha tội chưa? Cha giải tội, tha tội rồi. Đã làm việc đền tội chưa? Làm đền việc đền tội rồi. Vậy có gì nữa? Mà cứ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, nên cứ nhìn vào cái quá khứ, sợ hãi, lo lắng, bối rối, băn khoăn, rồi đâm mất lòng tin, mất tự tin luôn. Nếu mà cứ nhìn vào cái quá khứ của mình, thưa anh chị em, có khi nếu mà cái điểm hay mình nhìn vào quá khứ thì mình thế nào? Cái điểm hay, cái điểm tốt, nếu mà tôi nhìn vào cái quá khứ thì tôi làm gì? Tâm trạng của tôi là gì? Cái chuyện nó đã qua rồi, biệt tôi cứ nhìn vào cái quá khứ mà hôm qua vui quá, nuối tiếc, nó qua rồi vui gì nổi nữa. Hôm qua vui, còn hôm nay nó qua rồi mình cứ nhìn lại, trời ơi, hôm qua hôm trai giảng hay quá, hôm nay giảng dở tiêu thế. Thế không? Không chịu nghe bài giảng hôm nay mà cứ nghe cái bài giảng hôm qua rồi, nếu mà nó hay thì lại nuối tiếc, làm cho mình không có sống hiện tại được. Tại vì mình có nuối tiếc, mình có hối hận, mình có gì nữa thì cái gì đã qua là qua. Cái gì đã qua là qua, chuyện hôm qua là hôm qua. Vấn đề là hôm nay và ngày mai. Đôi khi chúng ta lại cứ bị dằn vặt về những cái quá khứ của chính bản thân mình. Hoặc là chúng ta cứ dằn lôi kéo cái quá khứ của người khác. Anh còn nhớ hồi đó lúc mà hai vợ chồng mà thương nhau thì không có chuyện gì, khi mà có vấn đề rồi bắt đầu kể chuyện quá khứ đúng không? Đó, tôi mà biết vậy là tôi tránh lấy anh. Đó, anh theo tôi chứ đâu phải là tôi theo anh đâu, mà bây giờ anh thế này thế khác. Hồi xưa nó là quá khứ rồi, vì mình có người mình cứ dằn vặt, mình có nuối tiếc, nó không kéo lại được cơ mà, thế không ạ? Hoặc là mình cứ lôi quá khứ không tốt của người ta về, rồi mình lôi vào cái hiện tại. Đừng chơi với nhỏ này hồi xưa nó như vậy. Hồi xưa nó đi học nó hay cái copy lắm. Trời ơi, từ tiểu học bây giờ, mỗi giờ nó ra vô đại học, nó tốt nghiệp, nó đi làm rồi mà còn nghĩ chuyện nó copy. Ta sống thì nhìn người khác toàn là nhìn cái quá khứ của họ. Và khi mình bị cái quá khứ nó ảnh hưởng trên cái hiện tại, rồi mình phán quyết cái chuyện tương lai của người ta cũng dựa vào cái quá khứ, là mình bất công, không sáng suốt. Thấy không ạ? Cái quá khứ đã qua là nó qua rồi. Còn bây giờ quan trọng là con người hiện tại của họ bây giờ là như thế nào đây này? Vì nếu mà Chúa nhìn quá khứ, tính tội, tính sổ quá khứ của mỗi người, còn đứng đây nổi không? Còn ngồi đây nổi không? Không. Chúa mà nhìn lại hả? Xử giám liền. Mà người xử giám đầu tiên là ai? Tôi là cái chặng. Tính sổ coi bao nhiêu năm mày khấn dòng, bao nhiêu năm mày linh mục, bao nhiêu năm mày đi tu, biết bao nhiêu những cái ân huệ ta ban cho mày, mà cái ngày này mày làm cái chuyện này, ngày nọ mày làm chuyện kia, mày làm cái này mày làm cái nọ, không ai biết mà ta biết. Trên tay mày nhúng chạm rồi con à, chỉ có chết chắc thôi chứ làm gì mà đứng đây mà khua môi múa mỏ được nữa con. Nên Chú nhìn một cái quá khứ mà Chú cứ tính tội mỗi người chúng ta thì tôi và anh chị em chẳng quay đứng vững rồi. Vậy mà tại sao mình lại cứ nhìn vào cái quá khứ người khác? Mình đã yên chí, đã thành kiến với ai, mình không có dứt ra được. Lôi cái quá khứ của nó, cái hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay chứ. Tại sao mà cứ nhìn cái bà này vào hôm qua bà này bán nhiều lắm, hôm nay dọn cỗ cho bà ấy thì phải để cho xa rồi. Thiêng ạ. Thì mình thấy được là mình cứ bị cái quá khứ nó lôi kéo mình vào. Rồi thì mình phán xét người khác cũng theo cái quá khứ đó, cứ theo cái thành kiến đó. Anh chị em phải thế đúng không? Không biết là mình như vậy. Và cái đó đựng mình làm khổ cho mình trước cái đã. Chưa cần biết là người ta ngày hôm nay nó như thế nào, nhưng mà nguyên cái quá khứ đó mình đã mang nặng vào thân mình rồi. Người ta đã bỏ đi rồi. Giống như là hai ông sư già sư trẻ, nhớ không? Đi qua một vũng nước, gặp một cô gái trẻ đẹp, cô không bước qua được. Một sư già, ông sư trẻ tính sao? Ông sư già không được rồi, nam mô gì là Phật thiện tai gì đó, tội lỗi, rồi nhắm mắt thì ngàn quà. Còn ông sư trẻ thấy tội nghiệp cô này quá, cúi xuống ấm ông cô ấy qua vũng nước, vì chân cô ấy bị đau bị lở lên đại khái, vì nó không đi không bước qua lội vũng bùn được, vũng nước. Xong rồi thì về đến chùa, đến chùa ông sư già quay lại, thiện tài, tội lỗi, sao mà lại để cho lòng mình bị xáo động, bị nữ giới vậy, phạm sắc giới, sắc dục gì đó, bế phụ nữ qua nước, qua vũng nước. Ông sư trẻ ông qua lại ông nhìn ông sư già, bạch thầy, con bế cô ấy qua vũng nước, sang bờ bên này con đã bỏ cô ấy lại rồi, còn thầy thì đem cô ấy về tới tận chùa này. Cái đầu của tôi bế xong là thôi, tôi không nghĩ gì nữa. Còn ông này, ông thư già này, tội lỗi mà cứ nghĩ, trời ơi, cái thằng nó bế con đó, biết nó làm sao rồi, trời ơi, chết thật rồi, nó bế con đó, nó đụng vào phụ nữ, chứ trời ơi, chứ không được rồi, không xong rồi. Tại nghĩa lại giống như cô này bảo là, biết vậy tao bế thì hơn không? Tiếc chẳng hạn. Thế thì mình thấy rõ ràng là người ta đã bỏ cái quá khứ đó vào bên kia rồi, ở bên vũng nước rồi, mà sao còn lôi tiếng chùa làm cái gì? Có nhiều khi chị em mình đối xử với nhau cũng vậy, nhất là trong đời sống tu trì, là cứ mỗi lần xét mình hay kiểm điểm hay họp hành gì đó, cứ lôi cái quá khứ ra mà tính độ tính sổ. Mà cái quá khứ thì đã xong là xong rồi, nhưng mà mình không chịu tha, không chịu tha, cứ đem cái quá khứ đó mà gán vào cái hiện tại của người đó, rồi thì mình yên chí, rồi mình thành kiến, rồi mình cố chấp, rồi mình bảo thủ, rồi mình bảo lưu cái quá khứ đó của người ta, và mình không có còn cho người ta một cái lối thoát, không cho người ta một cái đường đi trong tương lai, mà không có mở một cái cửa ra cho người ta, khép chặt hết lại, mình đóng chặt cái cuộc đời người ta bằng cái quá khứ của người ta. Trong khi đó Chúa thì nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chứ Chúa đâu có bảo ta là cái lá chắn, là ta là ngục tù, ta là bóng tối đâu. Là đường, là sự thật, là sự sống mà. Tại sao mình đi theo Chúa rồi mà mình không chịu buông tha cho người ta cái quá khứ của người ta đi, gọi là tay lỡ nhúng chàm. Tay lỡ nhúng chàm rồi là suốt đời là cái tay đó là tay nhúng chàm. Nếu mà tay mình này đã nhúng chàm được, có bao giờ mà Chúa cho cử hành thánh lễ được nữa không? Có bao giờ mà Chúa cho cầm mình thánh Chúa mà nói rằng đây xin thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian không? Có bao giờ mà dám cầm máu thánh Chúa mà nói rằng hãy lãnh nhận mà uống vì là chén máu thầy? Nếu mà Chúa tính những người linh mục mà bảo là tay nhúng chàm rồi thì không được đụng đến mình thánh Chúa, thì không bao giờ, không bao giờ, dù chỉ một lần cũng không thể được, đúng không ạ? Thì quá khứ, quá sức tội lỗi, quá khứ bị bối lắm rồi thưa anh chị em. Mà Chúa bảo quá khứ là quá khứ, còn đối với ta chỉ còn hiện tại mà thôi. Vì thế Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này, là cái quá khứ không còn thuộc về con nữa, tương lai cũng không phải của con, vậy chỉ còn là hiện tại mà thôi. Những cái quá khứ của con thì đã bị không còn thuộc về con nữa rồi, đã là thuộc về Chúa rồi. Mà tương lai thì cũng không thuộc về mình nữa rồi, thì lo lắng tương lai để làm cái gì? Quan trọng là sống cái hiện tại. Quan trọng là lúc này đây, cầm cái tay lái lúc này bây giờ đây này. Không biết là hôm qua mình lái xe làm sao nhỉ? Rồi mai mình lái làm sao? Trời ơi, ông ơi, hôm qua ông lái ông đụng người ta, còn mai tôi không biết ông có đụng hay không. Còn bây giờ ông quan trọng là ông lái ông đừng đụng ấy này. Thấy không? Hoặc đã đụng hoặc sẽ đụng, tôi không có biết, nhưng mà bây giờ hiện tại là đừng đụng. Thế thôi. Thế thôi thưa anh chị em. Nên nếu mà mình đối xử với những người khác mà đừng bao giờ để cho mình bị cái quá khứ của người đó ảnh hưởng trên mình, thì lúc đó mình sống rất nhẹ nhàng. Nhìn người nào cũng giống như là mới vậy. Hãy tưởng tượng coi, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Tại sao cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mà bây giờ mình quên mau quá vậy? Cái lúc mà mới gặp anh này là tôi có bao giờ tôi nghĩ anh thế nào thế kia đâu. Tôi chỉ biết anh ấy là anh ấy thôi. Sao anh tên gì? Anh ở đâu? Anh làm gì? Đỏ hết. Thế không ạ? Tinh tuyền, tinh khôi. Còn bây giờ chơi nó, biết tính nó, còn nó không chơi được. Tự nhiên kỳ vậy. Thế không ạ? Ừ, nhỏ đó ngày xưa nó sát thủ chợ Tân Bình. Ngày xưa nó sát thủ có, đúng. Bây giờ nó có sát thủ nữa hay không là chuyện khác. Thế không? Sao không nhìn vào cái hiện tại của nó bây giờ này?
mà cứ nhìn vào cái quá khứ đó là sát thủ là sao? Thì như vậy thì suốt đời đối với mình nó mãi mãi là con sát thủ. Thế không? Dù nó có làm gì thì làm, nó vẫn là sát thủ. Vì thế mà rất nhiều người không ngóc đầu lên được, vì tay đã lỡ nhúng chàm. Nhất là thưa anh chị em ở bên Mỹ chẳng hạn, cái mỗi người mà sinh ra đời là nó có một cái thẻ, một cái mã số. Và trong đó từ lúc lớn lên như thế nào, bé lớn lên như thế nào, nó vô hết vi tính. Nó chỉ cần bấm cái số, mã số đó thôi thì tất cả cái lý lịch của bạn hiện ra hết. Và người ta rất sợ là mang án, rất sợ là mang phạm pháp. Vì phạm pháp như vậy á, ghi vô thì là mình có 10 điểm hạnh kiểm, mà phạm pháp cái nó trừ đi một cái còn có 9. Giống như lái xe có 5 điểm nó cứ trừ dần, thì cái bằng lái xe của bạn mà chỉ còn 1 hay lái xe là cảnh sát mà nhìn thấy là dễ phạt. Hoặc là bạn cầm cái hồ sơ mà đi nộp đơn xin việc, là chỉ cần bấm cái tên, cái mã số bạn lên cái thấy ăn trộm, đứng đường, buôn lậu, không bao giờ bạn nhận được việc làm. Dù rằng bây giờ bạn không còn buôn lậu nữa, dù bạn như bạn không có đứng đường nữa, dù bạn bây giờ bạn là không có ăn trộm nữa, nhưng mà nó là nghi mà rồi. Cho nên phải có khi là 10 năm hoặc 20 năm hết một cái thời hạn nào đó nó mới xóa cái đó đi, thì lúc đó bạn mới được làm lại cuộc đời. Cho nên có những người ấy, mà muốn làm lại cuộc đời không làm lại cuộc đời được. Nó ghê gớm như vậy. Nó luật pháp nó khắt khe lắm, khắt khe lắm thưa anh chị em. Mà đi đâu mà nó chỉ cần bấm lên nó hiện hết lên à. Khổ vậy á. Cái cuộc đời của mình nó bị mã hóa, mã số ấy rồi. Mỗi người không cái tên, nhưng mà chỉ một cái số thôi. Tôi suốt đời tôi mang cái số đó là suốt cuộc đời tôi, không có người thứ hai mang cái số này của tôi. Và cứ bấm cái số lên là Trần Đình Long ở bất cứ phương trời nào nó hiện lên cái tiểu sử hết của tôi như thế này, thì là nó không cho lên phi máy bay, là bất cứ phi trường nào nó không cho lên, ví dụ thế. Mà đi xin việc cái bấm lên cái thì thôi khó, không có cơ hội, cho nên không làm lại được cuộc đời. Vì vậy mà chỉ có lòng thương xót của Chúa. Chúa mới nói Phúc Sơn rằng quá khứ ta đã xóa sạch rồi, cho dù tội lỗi của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết rồi. Chúa đã làm cho trắng tinh như tuyết rồi, mình cứ quay lại mình lấy mực mình vẩy lên, mình lấy mực vẩy lên bởi cái thành kiến của mình. Chứ mình nhất định mình không có tha cho anh chị em mình là như vậy, nhất định mình không có buông cho người khác, không cho người ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Mà có chắc rằng mình là người vô tội chưa? Mình đã làm con phàm, mình xét đoán anh em mình bởi cái quá khứ của họ. Cho nên mới có câu rằng là vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. Đó, nhìn thấy hướng tích cực phải là như vậy. Còn thường thì chúng ta là cái gì? Tội nhân nào cũng có quá khứ, và thánh nhân nào cũng có một tương lai. Cho nên là một người thì lúc nào cũng mặc cảm tự ti, còn người thì mặc cảm tự tôn. Thánh quá khứ cũng có gì đâu, vì tương lai. Xin lỗi, vị thánh nào cũng có quá khứ. Phêrô có quá khứ không? Quá khứ gì? Chối thầy. Còn Phaolô? Tô-ma? Cứng tin. Vị thánh cũng nào cũng có một cái quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. Ai? Trộm bên tay phải, ngay hôm nay ta cho ngươi được hưởng thiên đàng với ta. Một cái tương lai mở ra cho một tên trộm. Mình thấy rằng là phương xuất của Chúa là như vậy. Và vì thế ta mới thấy được rằng là trong sách Tông đồ Công vụ hôm nay, thì cái ông Phaolô là cái ông mà có một cái quá khứ, phải không? Có một cái quá khứ là đã từng bắt Chúa mà. Cho nên lúc mà ông gia nhập vào cộng đoàn Kitô hữu thì có nhiều người cũng nhắc chừng các tông đồ là coi chừng người này, người này đã từng bắt bớ đạo Thánh Chúa. Đấy, Phaolô cũng bị anh em họ nghi ngờ, họ yên trí, họ thành kiến. Cho nên là Phaolô không thể làm việc ở trong những cộng đoàn đó được, mà Chúa phải đẩy Phaolô đến với dân ngoại. khi đến với nhân ngoại thì nó chẳng cần biết ông là bách hải đạo hay không bách hải đạo, nó chỉ biết là ông này loan báo đạo cho họ thôi, họ nhận, không cần biết cái quá khứ. Đôi khi cho nên với những người ngoại có khi họ đón nhận tin mừng nó còn dễ hơn vì họ không muốn bám vào cái quá khứ. Còn đối với chúng ta đôi khi là những người đạo gốc, mình cứ lôi cái gốc của mình ra rồi mình xử với nhau toàn theo cái gốc không thế không ạ, tốt không à? Cái gì thì cái quá khứ của người ta, cái một tuần trước nó làm mình khó chịu, cái mà tháng trước nó làm mình bực mình, cái mà 10 năm vừa qua nó nói mình một câu, cái mà là năm ngoái nó nhắn cho mình một cái tin, có người vẫn thưa cha con còn lưu lại cái tin nhắn của nó đây này, lạy Chúa tôi bây giờ người ta delete từ xưa rồi mà mày còn lưu lại làm cái gì? Người ta chỉ cần bấm một nút xóa là đi hết sạch. Vậy mà đây này, những cái tin nhắn nó nhắn cho con còn giữ đây này, cháu có đọc hay không? Mẹ ơi, những cái đó nó xưa rồi, những cái mà lúc đó cảm xúc, lúc mà giận dỗi hay là khó chịu nhau á, nhắn cái đó, nhắn xong rồi mọi chuyện giải quyết rồi thì xóa nó đi, mà vẫn thực ra con xóa rồi, rồi sao? Mà nó còn nằm trong đầu con, bó tay của mày. Nó còn nằm trong đầu con, mỗi lần nhớ lại, mỗi lần nghĩ lại, con điên lên. Mày điên cho mày mát. Nó có mát đâu, thấy không? Nó nhắn xong rồi, nó chọc mày xong rồi, nó đi tơn tơn, mày, nó cười kìa. Còn mày cứ gọi đó mày tức, mày thì mày cứ giữ lại thì mày tức thôi. Cho nên có những người mà họ thích chọc mình, mình mà như vậy họ càng chọc, chọc cho mình tức xong ra kia nó ngồi uống cà phê, mình tức hết tức lại vô chọc tiếp. Nếu chuyện chậm của nhau, cái bà mà bá cái già miệng bà chửi người ta đó, xong rồi mấy người mà phách Trần Quỳnh để làm sao cho bà này bà hết chửi được. Trần Quỳnh bảo bây giờ anh bao tôi mấy bữa ăn, tôi ba bữa ăn thôi là tôi cho bà hết chửi. Ừ, được rồi, thế cho Trần Quỳnh ăn cái quán đối diện với bà. Thế Trần Quỳnh cứ ăn, ăn xong lại ra, bà là cái đồ thế này, bà là cái đồ thế nọ, bà là đồ thế kia. Mà này tốc váy lên chửi, quên cả bán hàng, cứ vậy chửi. Chửi xong rồi khách đến mua lại vô bán, mới bán được cái lại ra, con mẹ này mà mày bán cái gì, mày bán đồ bán mắc, mày thứ đồ giống đồ giả, mày chửi ba đồ giống đồ giả sư mày. Thế lại đứng lên chửi nửa tiếng hồ, khách đang đứng chờ lâu quá nó về hết sạch. Ê, ngồi chờ mãi mà vừa có khách vô nó lại ra nó chọc, lại đi lên lại cứ chửi suốt 3 ngày không có khách ế hàng, hơi khàn tiếng khàn cổ họng. Quỳnh Trọng Quỳnh cứ được 3 bữa ăn, cứ ăn xong ra chọc lại vô ăn 3 chọc. Chịu đâu có nói, cuối cùng là thôi, mấy người khác, ngày thứ tư Trọng Quỳnh đã chọc, thôi, mày muốn nói thì mày nói kệ, mày tao bán hàng. Thấy không? Thì chuyện chị em nhiều khi mình cứ giữ trong lòng mình cái tức, cái khó chịu, chỉ có khổ thân thôi. Thì cái quá khứ đó là quá khứ thì tôi bỏ nó đi, đừng có giữ nó làm gì nữa. Cho nên follow là cái người mà nếu mà follow, giữ cái quá khứ follow thì chắc chắn ông không ngóc đầu lên được. Đúng không? Ông đi đâu cũng mặc cảm chứ. Phải nào, nhìn anh em khác đâu dám nhìn. Nhưng mà follow cái quá khứ, tôi nói là tôi quên phát cái quá khứ, tôi chỉ nhắm đức mà chạy tới mà thôi. Follow cái quá khứ tôi quên phát, tôi chỉ nhắm đức mà tôi chạy, đạt cho kỳ được nước trời. Thì vì vậy mà follow mới mạnh dạn rao giảng chứ. Và thấy không, mà ngay cả lúc ở trong, sau 2 năm tròn ông follow ở lại nhà ông, đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Anh chị em thấy là 2 năm bị giam là gì đó, câu lưu hả? Quản thúc tại gia. Thường như vậy thì còn sức đâu mà làm, còn sợ chết đi rồi, mất tinh thần rồi, nhược trí rồi, còn giảng gì được? Ấy vậy mà nào đến nhà là giảng à? Đâu sợ gì đâu, đâu ngại gì đâu, mà mạnh dạn rao giảng về nước Thiên Chúa nhé, và không gặp một trở ngại nào. Nó ai bảo vệ ông ấy? Thế ông, nếu mà ông mạnh dạn ông làm cho Chúa thì Chúa bảo vệ ông ấy chứ, chứ không đang giảng đến gõ cửa đâu. Được chứ, tại vì là có phốt mà, đang là chờ ra tòa mà, đang bị là gì đó tù treo mà, giam lỏng mà, sao mà dám giảng. Vậy mà Paulo cứ mạnh dạn rao giảng. Nếu mà ông cứ nghĩ về cái quá khứ của ông thì ông không thể nói gì được hết, đúng không ạ? Và nếu mà ông cứ nghĩ đến tương lai, không biết là đi về đâu, không biết là nó đem về Roma rồi nó tù, nó đầy rồi chết sau cũng không giảng được luôn, đúng không? Nhưng mà hiện tại đây, cái phút hiện tại đây đang ở tù đây này, nhưng mà vẫn mạnh dạn rao giảng nước Thiên Chúa, quên phát cái quá khứ và tương lai để cho Chúa lòng. Lúc đó hiện tại mình mới sống mạnh dạn được. Đó là cái sống của Phaolô, tu tập cái cách này. Quá khứ cái ai muốn chê, muốn trách, muốn khen, muốn thưởng gì đó chuyện của thế gian. Khen chê là chuyện của người. Bận tâm chi cho nó mệt. Rồi người nói tới nói lui, mình suốt ngày cứ sợ người ta nói tới nói lui là không sống nổi, đúng không? Nhớ chuyện mà cái ông mà cái thằng con với lấy cái con lừa, có biết không ạ? Đi ra chợ mà ông bố thằng con với con lừa để đi làm sao, thì ông bố cho con lên, thấy không? Rồi ông bố dắt con lừa con lên, dân nói sao? Thằng con là mày bất hiếu, bố mày như thế mà mày leo lên lừa, mày để cho bố mày dắt như thế, mày chịu được à? Cái thằng bất hiếu. Ông này nghe đúng rồi, bất hiếu thật. Thế ông xuống, ông ấy leo lên, thằng con dắt đi khúc. Cái ông già này đúng là cái đồ vô tâm. Ông già, ông lớn như thế mà ông bắt thằng con của ông nuôi dắt cái con lừa cho ông như thế à? Có coi được không? Chết rồi, không được rồi. Thế là việc hai bố con mình cùng leo lên, hai bố con leo lên con lừa đi khúc. Đúng là cả cha con là cái đồ là ác nhân thất đức nặng như thế mà cả bố cả con leo lên con lừa mà chịu nổi à? Chết rồi. Thế là hai bố con lại leo đéo đi xuống, dắt con lừa đi lúc. Đúng là hai bố con này nó ngu gì đâu mà nó ngu. Mẹ con lừa mà không cưỡi được đi bộ là thế nào? Theo các bạn mới giải quyết thế nào? Hả? Bạn giải quyết làm sao? Mà làm sao? Khổ rồi, mỗi người chạy cái số bố số leo con lên thì vẫn bị ảnh hưởng của người ta, vẫn bị ảnh hưởng người ta. Làm sao? Bỏ lừa lại vẫn bị ảnh hưởng của người ta, tại người ta nói cho mình bỏ lừa lại. Hai bố con vác con lừa nó bỏ, mình còn mắt bạo nữa. Mẹ con lừa là để cưỡi mà bây giờ nó còn cưỡi, để con lừa nó cưỡi lên nó. Hai bố con này đúng là mát ra rồi đấy. Bán con lừa là do mình bị người ta nói cho nên mình bán con lừa. Ông này ông ấy điên thật. Ông này ông không có trung thành trung thủy gì. Con lừa ông nuôi từ bé đến giờ mà giờ nó lớn như vậy ông không chăm nó, mà ông đem ông bán đi có mới nới cũ. Còn giải pháp nào nữa? Hả? Giải pháp nào nữa? Tôi nói rồi. Giờ sao? Hả? Chả làm gì được. Đấy, tại vì chúng ta vẫn trong tất cả mọi giải pháp các bạn đề xuất ra vẫn luôn luôn là bị ảnh hưởng bởi người ta nói, với bị ảnh hưởng của dư luận, của cái quá khứ, của cái lời khen tiếng chê mà mình mới xử lý như thế này. Còn cái xử lý đó là gì? Bố mệt thì bố leo lên, con mệt thì con leo lên, con lừa nó mệt thì hai bố con mình dắt, con lừa nó khỏe hai bố con mình mệt thì leo lên, thế thôi. Có gì đâu mà ngồi suy nghĩ gì dữ vậy? Cái bài toán quá dễ mà nói như cứ ngồi thôi còn chịu cũng chẳng biết làm sao, nhưng mà còn chịu cũng chẳng biết làm sao. Thế tại vì các vị người ta ảnh hưởng khen chê rồi chả biết giải quyết thế nào bây giờ, sao bây giờ? Có lừa cũng khổ, không có lừa cũng khổ. Đừng thấy kệ, người ta muốn nói gì thì nói. Khi nào bố mệt thì bố leo, con mệt thì con lên, hai bố con cùng mệt thì leo lên, mà con lừa nó mệt thì hai bố con đi bộ, thế thôi. Mà thấy mà thích có xe thì bán lừa, có sao đâu. Tại sao phải bận tâm vì cái chuyện mà người ta nói? Thấy không ạ? Cho nên rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta, mình cứ làm nô lệ cho cái dư luận. Còn follow không, tôi quên phát cái quá khứ, cứ nhắm đích mà tới. Không có bận tâm. Chúa Giêsu nói với Phố-xê là con đừng bận tâm về người ta nghĩ gì hay người ta nói gì về con. Đừng bận tâm. Chị này nói này, chị kia nói kia, chứ bỏ kệ họ. Họ nói thì họ phải chịu trách nhiệm về cái việc họ nói. Đó là chuyện của ta với họ. Còn con ấy bận tâm là con nghe ta nói cái gì. Và con, ta vui vì con là người làm theo ý của ta, chứ không làm theo ý của người ta. Con làm theo ý của ta, chứ không làm theo ý của người ta. Mình quá bận tâm về người ta. In follow không hề mặc cảm, không hề rụt rè, không hề sợ sệt gì cả. Lúc mà thuận lợi cũng rao giảng tin mừng, mà lúc không thuận lợi cũng rao giảng tin mừng. Mà tin mừng thì không bị xiềng xích. Ông ấy bị xiềng xích nhưng tin mừng không bị xiềng xích. Cho nên là ở trong nhà bị quản thúc như vậy mà vẫn kiên trì giảng suốt 2 năm trời. Người ta đến và Phaolô mạnh dạn rao giảng, không hề sợ sệt và cũng không gặp trở ngại nào. Ông không gặp trở ngại nào là vì lý do ông không sợ trở ngại. Càng sợ gặp trở ngại bao nhiêu thì mình càng gặp trở ngại bấy nhiêu, đúng không ạ? Như bạn đi lấy tập lái xe đó, hồi xưa mà tập xe đạp đó, mà càng sợ té thì té hoài. Mà bây giờ bạn đã chạy rành rồi, bạn muốn té cũng không té được nữa. Thật đó, bạn có bỏ một tay ra, bỏ cả hai tay ra vẫn cứ đạp, vẫn có vẹo tới vẹo lui, nó cũng không té là không té. Cho nên là khi mình sống phó thác là sống như vậy, sống phó thác là sống như vậy. Trên Phaolô ở lại rao giảng, mạnh dạn rao giảng với tin mừng và không có bận tâm gì đến chuyện người khác. Trong khi đó ông Phêrô nhà mình, khi mà Chúa hiện ra với Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay đó, thì Phêrô quay lại thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Việc mình không lo, chuyện mình không bận tâm, mà mình đi lo chuyện bao đồng, chuyện bá vơ, chuyện người khác. "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Trong cuộc sống của chúng ta, mình rất hay bị vì cái chuyện đó. Một, như tôi nói lúc nãy, là mình lo người ta nói, lo bận tâm vì người ta nói. Không bận tâm thì người ta nói thì mình lại bận tâm về người ta, việc của người ta, chuyện của người ta. Chuyện của ai nấy lo mà. Không phải là mình sống một cách bàng quan, sống một cách lạnh lùng, sống một cách vô cảm. Nhưng mà mỗi người Chúa trao một trách nhiệm, một bổn phận, một công việc, thì việc của mình là lo chu toàn việc Chúa trao cho mình. Còn chuyện của người khác, họ làm cái gì thì chuyện của họ, trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Mình đừng quá bận tâm về cái chuyện của người khác mà quên nhiệm vụ chính yếu của mình. "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Anh này là anh nào?
Anh
Gioan, người môn đệ chủ yếu. Mà chính ông Phêrô là người ra hiệu cho ông Gioan hỏi gọi ai là kẻ nộp thầy, đúng không? Vậy mà bây giờ còn thắc mắc là còn anh này thì sao? Bà đi trước nữa lễ xong có tiệc mừng lễ sinh nhật, ăn xong bà đi rửa chén nhé. "Thưa cha, còn hai con này thì sao?" Thấy chưa? Đó, chúng ta là như vậy. Khi mình hỏi còn cô này thì sao là ý gì?
Ganh
tị, so bỉ. Khi mình hỏi người này thì sao, rất là so bỉ. Vậy con rửa chén, còn hai con này thì sao? Nếu mà tôi muốn cứ để nó ngồi nói chuyện với tôi, bà đi rửa chén, thì có bận tâm gì đến bà không? Hả? Cũng tức. cho nên Chúa nói, Chúa không trả lời Phêrô trực tiếp câu là anh này thì thế này, anh này thì thế nọ, anh này thì thế kia, không. Nhưng mà Chúa nói với Phêrô này, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh. Giả như thầy muốn anh ấy ở với thầy cho đến khi thầy đến thì việc gì đến anh. Đấy, câu trả lời của Chúa là như vậy. Ý là gì? Ý là gì? Là việc ai người đấy làm. Đừng có liếc, đừng có ngó, đừng so bì, so đo, rồi thì phân bì, rồi ganh tị. Việc gì đến anh? Nếu mà tôi muốn cho nó đi rao giảng thì việc gì đến anh? Nếu mà tôi muốn cho nó chịu chức linh mục thì việc gì đến anh? Đó mà chịu chức linh mục, đó mà đi rao giảng à, phải không? Trong đầu ta thì hay nghĩ như vậy. Tức là ta muốn thay mặt Chúa để mà phán xét về người khác, hay là quyết định số phận của người khác. Chúa bảo rằng khi mà Chúa nói với Faustina là đi nói với linh mục về việc đi loan báo, Faustina nói, nhưng mà con nói mà vị ấy không nghe thì sao? Chúa bảo việc con nói thì con cứ nói, còn vị ấy đón nhận như thế nào thì chuyện của vị ấy với ta. Ý như vậy, mình làm bổn phận thì mình cứ làm, nhưng mà đừng bao giờ làm được ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, coi có ai phải làm như mình hay không, coi làm giống như mình hay không. Có khi mình làm điều hay thì có muốn ai làm giống mình không? Độc quyền mà, hàng độc mà. Con nấu này là món này là món con Mai nó nấu đấy ạ, này món con Cúc nó nấu đấy ạ, thì Mai Cúc là không có muốn ai nấu được như mình. Ngó ngang ngó dọc có ai bằng mình hay không, để mà hãnh diện kiêu ngạo, thế không ạ? Con đấy cha, con nấu đấy cha, nay món của con đấy cha. Rồi thì biết rồi, cũng chỉ nói là biết rồi vậy thôi. Ta hay so sánh, thế không ạ? Còn cái con kia, món của nó làm cái đó. Lúc nào ta cũng muốn hạ người khác xuống, khi mình so đo, so bì, so sánh, phải không? Lúc nào mình cũng muốn là mình phải được hơn, mình phải được để ý. Còn người kia thì sao? Giả như là thầy muốn anh ta ở với thầy, cái sự chơi của đó là đậu lắm rồi nha, thấy không ạ? Tức là mình mà so sánh như vậy là gì? Là bây giờ đang so sánh là sợ này nó hơn mình, nó được thầy thương hơn, mà Chúa lại bảo là giả như thầy cứ muốn ở với thầy thì việc gì đến anh. Nghe có đó được không? Thế không ạ? Bà cứ việc rửa chén, còn giả như là tôi muốn hai đứa nó cứ ngồi đây nó uống nước với tôi thì việc gì đến bà?
Phải làm như
vậy tức lắm. Cho nên cái cách ta thấy là cái cách xử sự của Chúa đó, đường lối của Thiên Chúa, đường lối của con người nó khác xa nhau lắm. Ý của Thiên Chúa với ý con người nó khác xa nhau lắm. Mà Chúa muốn nói giả như thôi, Chúa đã nói là phán quyết như vậy chưa? Chưa. Ấy vậy mà mới giả như thế mà đã vậy đã có tin đồn là người môn đệ này sẽ không phải chết. Đấy nè. Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói là giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh. Chỉ nói giả như thôi mà cũng đã bắt đầu suy ra rồi. Chúng ta hay cắt một cái chữ đi khác, bỏ chữ giả như. Vậy là Chúa nói rằng anh ấy ở với ta, Chúa đâu có nói là thầy muốn anh ấy ở với thầy, nhưng mà Chúa nói là giả như thầy muốn anh ấy ở với thầy thì việc gì đến anh. Mà chúng ta hay cắt cái câu đầu hoặc cắt câu đuôi, hoặc là trong một cái bản văn của người ta mình cứ cắt đi một khúc rồi mình lấy cái đó đưa ra kết án người khác, hoặc là đưa ra để mà phê phán là phải nó nói như vậy, họ viết như thế kia. Nguy hiểm vô cùng là nguyên cái văn mạch chỉ cần bớt đi một chữ, thêm vào một chữ nó đã biến đổi khác hết rồi. Bỏ cái chữ giả như thì nó là như câu sắc quyết rồi. Thầy muốn anh ta ở với thầy thì việc gì đến con. Còn đây giả như, tức là có thể xảy ra không? có thể xảy ra, có không thể xảy ra cũng chẳng có gì cả, giả như thôi, giả thuyết giả sử vậy thôi mà, ví dụ vậy thôi mà. Nếu mà ví dụ như tôi muốn vậy thì có ảnh hưởng gì đến anh không? Ví dụ như là tôi muốn là ngồi đến uống nước với tôi, còn bà cứ đi xuống lầu nhà, có ảnh hưởng gì đến bà không? Và tức sớm vậy, tôi đã nói là ví dụ như mà hai đứa nó đang ngồi uống nước với tôi đâu, bà đã tức. Ví dụ bà thấy là hai đứa nó ngồi uống nước với tôi mà bà phải xuống bà lau nhà thì bà mới tức chứ. Nó giả như mà bà đã tức rồi thấy chưa. Nếu chúng ta nghe cái câu nó chưa rõ mà đã bắt đầu bị cái cảm xúc mình nó ác hết, thì mình chỉ nghĩ đến cái chuyện mà chỉ chú ý đến cái gì, hai đứa ngồi uống nước với cha, mà không câu là giả như tôi muốn hai đứa nó ngồi uống nước với tôi, nhưng mà bà vừa mới tức xong thì hai đứa này bà lau nhà, còn nó thì phải đi gánh nước, nó còn phải đi chăn trâu, thì bà thấy thế nào? Không tức nữa. Cho nên là chúng ta luôn luôn là muốn mình phải hơn người khác, thế không ạ? Khi mình thấy mình thua người khác cái là mình tức, và thấy mình hơn người khác cái là mình hết tức. Trên cuộc sống của chúng ta, mình luôn luôn là để cho cái hơn thua nó làm cho mình mất bình an, mất bình an, thế không ạ? Rõ ràng mình không chịu nghe cho nó rõ, mình cứ cắt câu này cắt chữ kia rồi thì mình lại không mất bình an, rồi thì mình lại so sánh người này với người kia, so sánh mình với người khác là mình mất bình an. Còn khi mình bình bằng lòng với cái hiện tại, với những cái gì mình đang có, với cái gì mình đang làm, như thử rằng là Thánh Teresa nói rằng tất cả là hồng ân, nhìn mọi sự mọi việc sẽ đến như là hồng ân mà Chúa trao ban. Còn không có so bì, không có so sánh, không có ganh tị, không có ghen tương, thì lúc đó ta mới được bình an. Tại vì việc của mình là gì? Giê-xu nói phần anh hãy theo thầy hết. Chuyện của họ là của họ, còn phần anh là hãy theo thầy. Theo thầy rồi mà còn ngó lại coi mấy anh kia mày không theo đi à? Rửa chén thì còn quay lại, có đứa nào rửa chén hay không? Chúa giao cho bà rửa chén thì bà cứ rửa chén đi, bà cứ phải lướt lên trên bàn này, có đứa nào nó ngồi đến uống nước là sao? Thế không? Trên cuộc sống của chúng ta, mình khổ là vì cái là mình hay ngó ngang, ngó dọc, rồi mình so sánh, so bì, so đo, để mình khổ. Còn việc của mình là gì? Hãy theo thầy. Chúa bảo tôi đi theo Chúa, tôi đi theo Chúa. Chúa bảo tôi rao giảng lòng rớt Chúa, tôi rao giảng lòng rớt Chúa. Chúa bảo tôi làm cái gì, tôi làm cái đó. Còn ai muốn làm gì thì chuyện của người ta. Ai muốn ngăn cản, ai muốn chống phá, ai muốn xin xỏ, ai muốn đâm bị thóc, bị thọc, bị gạo, đó là chuyện của người ta. Phần con hãy theo thầy. Vâng, con theo Chúa. Rồi sao? Thì Chúa đi đâu con đi đó. Chúa bảo gì con làm gì đó. Rất bình an. Rồi Chúa, sao con làm cái tí vậy, sao cái nó được làm nhiều thế? Con được giảng mỗi 10 phút thì cái nó giảng tới 20 phút. Trời ơi, nó giảng hay thì 20 phút, con mày giảng dở tới cho mày 10 phút thì còn lịch đô ca gì? Chúa, sao mà con đi xe đạp cha kia được đi xe hơi? Ơi thì nó yếu, nó bệnh tật thì nó phải đi xe hơi, còn con đi xe đạp tính là con khỏe, sức khỏe là vàng, con thấy con có vàng à? Nếu mà mình cứ nhìn cái tích cực như vậy mình sướng. Thế ha? Bây giờ mình muốn ngồi xe hơi mà bằng băng ca, hay là muốn đạp xe đạp bằng hai chân? Nói. À. Thế không ạ? Giờ muốn làm người bệnh hay là muốn làm người nuôi bệnh? À. Không gì không đòi gì nữa giờ. Em cứ đi theo ta thôi. Mình cứ đi theo Chúa thôi, rồi Chúa cho mình làm gì mình làm cái đó, thấy được cái sự bình an trong tâm hồn mình. Còn nếu mà mình cứ so đo tính toán thì mình rất là mệt thưa anh chị em, rất là mệt thưa anh chị em. Cho nên việc của mỗi người chúng ta đó là gì? Luôn luôn cầu nguyện để nắm vững cái tay lái của mình nha. Cầu nguyện để nắm vững tay lái của mình, để biết thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, để quên hết cái chuyện quá khứ, nhìn hiện tại, sống cái hiện tại này cho trọn vẹn và hướng tới cái tương lai phó thác cho Chúa. Như là Phao-lô dù hoàn cảnh nào cũng chu toàn nhiệm vụ của mình, đó là hãy theo Chúa. Nhiệm vụ là rao giảng tin mừng thì cứ rao giảng, bất cứ lúc tù đầy hay là lúc tự do, bất cứ lúc thuận lợi hay không thuận lợi, bất cứ ở nhà tư hay là nơi công cộng, vẫn cứ hăng say rao giảng tin mừng. Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng vẫn cứ mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tay lái cứ thế mà thẳng tiến. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đưa hưởng lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.